Đây là qua cái phẩm gọi là Đề Bà Đạt Đa thứ 12. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo các vị Bồ Tát và hàng trời người bốn chúng: ta ở trong vô lượng kiếp vì thời quá khứ cầu kinh Pháp Hoa không có lười mỏi, trong nhiều kiếp thường làm vị quốc vương phát nguyện cầu đạo vô thượng Bồ Đề, lòng không tối chuyển vì muốn đầy đủ sáu pháp ba la mật nên siêng làm việc bố thí, lòng không lẫn tiếc bố thí voi ngựa bãi báo nước thành vợ con tôi tớ bạn bè cho đến đầu mắt tủy ốc thân thịt tay chân chẳng tiếc thân mạng. Thở đó nhân dân trong đời sống lâu vô lượng, vua vì mến pháp nên thôi bỏ ngôi vua, giao việc trị nước cho thái tử, đánh trống giao lệnh cầu pháp khắp bốn phương. Ai có thể vì ta nói pháp đại thừa, thời ta sẽ trọn đời cung cấp hầu hạ. Khi ấy có vị tiên nhân đến thưa cùng vua rằng: ta có pháp đại thừa tên là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nếu đại vương không trái ý ta, ta sẽ vì đại vương mà tuyên nói. Vua nghe lời vị tiên nhân nói, vui mừng hớn hở, liền đi theo vị tiên nhân để cung cấp việc cần dùng, hoặc hái trái, gánh nước, hoặc lượm củi, nấu ăn, cho đến dùng thân mình làm giường ghế, thân tâm không biết mỏi. Thở đó, theo phụng thờ vị tiên nhân, trải qua 1000 năm, vì trọng pháp nên siêng năng cung cấp hầu hạ cho tiên nhân không thiếu thốn. Bây giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng: ta nhớ kiếp quá khứ vì cầu pháp đại thừa, dầu làm vị quốc vương chẳng ham vui ngũ dục, đánh chuông rao bốn phương, ai có pháp đại thừa nếu vì ta dạy nói, thân sẽ làm tôi tớ. Giờ có tiên trường thọ đến thưa cùng đại vương: ta có pháp nhiệm màu trong đời ít có đặng, nếu có thể tu hành ta sẽ vì ông nói. Khi vua nghe tiên nói, sanh lòng rất vui đẹp, liền đi theo tiên nhân cung cấp đồ cần dùng, lượm củi và rau trái theo lời cung kính dân. Lòng ham pháp đại thừa, thân tâm không lười mỏi, khắp vì các chúng sanh, xuyên cầu pháp màu lớn, cũng không vì thân mình, cùng với vui ngũ dục, nên dầu làm vua lớn, xuyên cầu đặng pháp này, do đó đặng thành Phật, nay vì ông nói. Rồi Phật còn bảo nữa, Phật bảo các tỳ kheo rằng: thở ấy, vua đó thời chính là thân ta, còn tiên nhân đó nay chính là ông Đề Bà Đạt Đa. Do nhờ ông thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa làm cho ta đầy đủ sáu pháp ba la mật, từ bi hỷ xả, 32 tướng tốt, 80 món đẹp, thân sắc vàng tía, 10 trí lực, 4 món vô sở quý, 4 món nhiếp pháp, 18 món bất cộng, thần thông đạo lực, thành bậc đẳng chánh giác, rộng độ chúng sanh, tất cả công đức đó đều là nhân thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa cả. Đây là qua tới cái phẩm Đề Bà Đạt Đa. Học cái phẩm này thì để cho quý vị thấy nghĩa là càng đầy đủ cái niềm tin nó vững vàng thêm nữa. Thì như vậy là từ cái phẩm này, tức là phẩm Đề Bà Đạt Đa này, tiếp theo 10 phẩm đó là thuộc về cái phần gọi là ngộ tri kiến Phật. Cho nên phần thị tri kiến Phật là chỉ có phẩm Hiền Bảo Tháp thôi. Như vậy tức là qua hai cái phần trước là hai phần khai và thị, tức là đã mở bài rõ ràng rồi, tin nhận được cái tri kiến Phật xong rồi, phải không? Thì vậy là giờ là phải sống cho được, luôn luôn được sáng tỏa không dứt, thì cái vô minh nó mới sạch hết, tập khí nó mới trừ. Mà cho nên đây là phần ngộ, là làm cho được tỏa sáng luôn luôn, không? Bởi vì khi mình tỏa ngộ á, thì tỏa ngộ trong chốc lát không? Nhưng mà muốn cho nó thành được cái diệu ngộ, diệu ngộ á, thì phải từ cái diệu hạnh nó mới được, tức là phải sống được trong đó, tức là phải dám quên mình, không? Quên những cái ngã này thì mới sống được trong đó. Do đó đây Phật mới nhắc đến những cái duyên xưa của ngài cầu pháp, mà đây gọi là phẩm Đề Bà Đạt Đa. Thì Đề Bà Đạt Đa thì quý vị nghe nhiều rồi, phải không? Đề Bà Đạt Đa là người gọi là phá Phật á, số 1 á, cũng gọi là Điều Đạt á. Đó là tên tiếng Phạn, mà Trung Quốc cái dịch là gọi là Thiên Nhiệt á, Thiên Nhiệt hay là Thiên Thọ, tức là ngài là con của vua Học Phạn. Học Phạn là anh em chú bác với Đức Phật, không? Do cầu nơi cái vị trời mà được, cho nên gọi là Thiên Thọ đó. Thiên Thọ là trời trao cho. Thì ông Đề Bà Đạt Đa này là từng suối vua A Trà Thế thả vô sai hại Phật, phải không? Thả vô sai hại Phật, nhưng mà Phật do cái sức thần của Phật đó, Phật chỉ lấy tay chỉ thì trong năm ngón tay này nó hiện ra năm sư tử, cho nên vô thấy sư tử là kiếp nó phục liền. Rồi ông còn chia rẽ tăng nữa, tự nhiên là ông muốn muốn thay Phật làm giáo chủ mà Phật không cho nên ông mới rủ 500 vị tăng đi theo. Rồi sau đó thì ngày Mục Kiền Liên đó, ngày đến ngày mới thuyết pháp, ngày độ trở về. Rồi ông tức quá, không? Rồi ông làm lên núi xô đá để mà đè Phật, nhưng mà rồi do cái sức thần của Sơn Thần đó thì cũng không đè được, mà chỉ có mấy viên đá nó nát ra đó, nó văng trúng vào thân Phật làm nó chảy máu chút vậy thôi. Rồi có kể có lần thì ông để thuốc độc vào trong cái đầu 10 đầu ngón tay nè, để đến lễ Phật thì giống như giả đò lễ cái để mà bám vào cái thân Phật để cho thuốc độc nó hại Phật, nhưng mà cũng không hại được, mà chính là ông. Như vậy thì đủ thấy rằng ông nghĩa là phá Phật đủ thứ hết, thấy không? Nhưng mà cuối cùng cũng được Phật thọ ký thọ ký thành Phật. Thì như vậy đó, để cho mình thấy nghĩa là đối với người ác, thấy không mà đời cũng được thọ ký thành Phật thì mình sao? Mình đâu đến nỗi vậy, phải không? Đó là để cho thấy nghĩa là ác mà cũng không bỏ. Đây cho nên đây là Phật mới thuật lại cái duyên xưa, nghĩa là Phật khi mà xưa đó vì cầu vua Kinh Pháp Hoa mà sao làm Diệu Quốc Vương, tức là vua đó, mà rồi bố thí hy sinh là cả voi ngựa rồi nước thành vợ con tôi tớ cho đến đầu mắt cửi ốc, tất nhiên là từ trong thân cho đến ngoài thân là bố thí hết. Để đây là Phật mới kể nè, là khi làm vua đó thì trong cái thời đó Phật mới giao nước cho thái tử trị, rồi giao khắp ở trong nước đó, ai mà có pháp đại thừa nói thì ngài sẽ coi như là cung phụng. Thì có vị tiên nhân nói vua rằng ta có pháp đại thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa, nếu mà ông không có trái với ta thì ta sẽ nói. Thì sao? Thì vua làm gì vua, nhưng mà vì quý trọng kinh đại thừa cho nên theo cái vị tiên nhân, nghĩa là cung phụng đủ thứ hết, cho đến gọi là sao, dùng thân mình làm giường ngồi nữa giường ghế nữa. Thì quý vị thấy như vậy đó, thì Phật cuối cùng là Phật nói sao? Phật bảo cái vị tiên nhân đó là chính là Đề Bà Đạt Đa, còn cái vị vua đó là chính là tiền thân của Phật, do ông thiện khi thích Đề Bà Đạt Đa mà làm cho ta đầy đủ 6 pháp la mật, rồi từ bi xã đủ 3 hay chúng tốt vân vân, cho đến thành vô thượng bồ đề. Tất cả những công đức đó đều do ông thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa. Thì quý vị thấy ở thế gian mà quý vị thấy có ai mà thấy nhìn được như vậy không? Người mà hại mình đủ thứ vậy đó, không? Mà nói đó là thiện tri thức, bao nhiêu công đức do ông đó được hết. Còn mình bây giờ chỉ cần nói nặng chút là nhớ trời đời rồi, thấy còn muốn ngó rồi phải không? Còn ở đây là hại đủ thứ hết đó. Cho nên ở đây, trong đây có 2 điểm, vì cầu pháp hoa mà Đức Phật đã từng bố thí vợ con tôi tớ bạn bè cho đến là đầu mắt tủy não, rồi theo hầu hạ thi nhân cho đến làm giường ghế nữa mà thanh tâm không biết mỏi. Đó là nói lên cái ý gì? Đó là quên mình mà vì pháp đó, nghĩa là muốn học pháp hoa, nghe pháp hoa mà thật sự đó, mà cứ nhớ tiếc mãi cái gọi là cái thân tướng, gọi là cái ngã hư dối này á, rồi những cái ngã sở này nữa, thì làm sao học cho thấu, phải không? Tức là muốn học pháp hoa, muốn sống được pháp hoa là phải quên cái gọi là cái ngã này là thì mới học sâu được, mới thấu được tri kiến Phật. Nghĩa là phải sạch cái khái niệm về ta này á thì mới nghe thấu được. Cho nên ở đây là bố thí hy sinh, nghĩa là từ trong cho tới ngoài, nghĩa là từ trong nội thân cho đến ngoài những vật sở hữu. Còn mình cứ lo nhớ tới thân này không thì cứ nhớ tới thân này không thì làm sao mà nhớ được tới cái kia. Bởi vậy mà nếu mà nhớ cái thân này á thì làm gì làm có lúc cũng mệt mỏi cũng chán Còn nếu quên thân này thì mới hết chán nổi.